Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 39 với đề tài Chúa Giê-xu dẹp tan cơn bão phần 1. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 4 từ câu 35 đến câu 41. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 4 từ câu 35 đến câu 41, chúng tôi xin đọc sau đây. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giê-xu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi, cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước, nhưng Ngài đứng ở đằng sau lái, giữa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng, Hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng, Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng, Vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Vì sao Chúa truyền cho các môn đồ chúng ta hãy qua bờ bên kia? Câu hỏi thứ hai. Điều gì xảy ra khi họ vâng lời Chúa xuống thuyền qua bên kia bờ hồ? Câu hỏi thứ ba. Trong khi gió bão nổi lên, tại sao Chúa Giê-xu vẫn giữa gối mà ngủ? Câu hỏi thứ tư. Tuyệt vọng trước cơn bão biển lớn này, các môn đồ làm gì? Câu hỏi thứ năm. Bạn học được gì qua câu chuyện này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Vì sao Chúa truyền cho các môn đồ chúng ta hãy qua bờ bên kia? Đây quả là một ngày thật dài và cũng nhọc nhằn cho Chúa Giê-xu. Lúc đó, Ngài đương ở trong nhà và đã có một cuộc đối mặt khá căng thẳng với những người Pha-ri-si, rồi kế đến là bạn hữu và gia đình Ngài, bởi họ tưởng Ngài bị mất trí khôn nên đến để cầm giữ Ngài. Nhưng sau đó, vì cớ đoàn dân đến với Ngài càng lúc càng đông, nên Ngài phải đi ra nơi bờ biển là chỗ thông thoáng, rồi bước lên trong một chiếc thuyền. Chúa ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ đậu sát bờ, còn dân chúng thì đứng quanh trên bờ lắng tai nghe Ngài giảng dạy. Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều tùy theo sức họ nghe được. Ngài chẳng hề giảng cho chúng mà không dùng thí dụ, nhưng khi ở riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho môn đồ mình. Câu 35 chép rằng, đến chiều ngày, Ngài phán cùng môn đồ rằng, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Bây giờ Chúa mệt và gần như kiệt sức sau một ngày căng thẳng vì làm việc vất vả. Ngài muốn được nghỉ ngơi. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giê-xu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi, cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Đương khi thuyền ra khơi, ông Mát ghi rằng, Ngài ở đằng sau lái, giữa gối mà ngủ. Đây là một trong những hình ảnh rõ nét nhất về nhân tính của Ngài. dù là con Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng là con người như mỗi chúng ta. Chúa làm việc, Chúa mệt và Chúa cần nghỉ ngơi, cho nên Ngài dựa gối mà ngủ. Giấc ngủ đến với Ngài thật nhanh giữa những làn sóng biển rì rào đang vỗ nhẹ bên mạn thuyền. Câu hỏi thứ hai: điều gì xảy ra khi họ vâng lời Chúa xuống thuyền qua bên kia bờ hồ? Phúc âm Ma-thi-ơ chương 8 câu 24 chép rằng: thình lình biển nổi bão lớn. Ông Mác cũng nhấn mạnh trong câu 37: vả có cơn bão lớn nổi lên. Biển Galilê là một hồ nước lớn nhất Israel. Hồ nằm ở độ sâu 209 mét dưới mực nước biển. Vì biển Galilê thấp hơn mặt nước biển trung bình và có nhiều đồi núi vây quanh, cho nên rất dễ có nhiều cơn giông bão nổi lên thình lình. Những trận bão như thế thường không xảy ra vào ban đêm mà chủ yếu là ban ngày. Vì thế, những môn đồ của Chúa Giê-xu an tâm xuống thuyền, dương buồm, hướng về phía bên kia bờ mà không nghĩ rằng mình sẽ gặp bão giữa biển như chiều tối hôm nay. Vâng lời Chúa, làm theo lời Chúa, không có nghĩa là sẽ không gặp khó khăn, thử thách. Có Chúa đồng hành với mình trong cuộc đời này cũng không có nghĩa là con thuyền cuộc đời của chúng ta sẽ không gặp bão tố. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng giông bão cuộc đời sẽ đến trên đời sống chúng ta không cứ lúc nào, và chúng ta được dạy rằng trong mọi sự hãy luôn trông cậy nơi Chúa thay vì sờ ngã, bồn chồn, lo lắng, bất an. Chúng ta hãy học theo gương của trước giả Thi Thiên 43 câu 5 luôn nhắc nhở với chính mình rằng: hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờ ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba: trong khi gió bão nổi lên, tại sao Chúa Giê-xu vẫn dựa gối mà ngủ? Câu 37 chép: vả có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước. Các ngư phủ dày dặn kinh nghiệm kia giờ đây bắt đầu sợ hãi bởi biển thình lình nổi một cơn bão lớn. Đây là cơn bão bất thường và cũng đáng sợ nữa. Chiếc thuyền đang chồng chành bởi những con sóng bạc đầu liên tiếp ập mạnh vào thuyền. Phúc âm Luca chương 8 câu 23 chép rằng nước vào đầy thuyền đương nguy hiểm lắm. Có lẽ họ ra sức tát, nhưng vô ích, nước biển càng lúc càng tràn vào gần đầy thuyền. Kiệt sức, tuyệt vọng, họ chỉ muốn buông tay vì nghĩ rằng con thuyền mong manh của họ sắp chìm bởi sóng dậy phủ cả thuyền. Trong khi ấy, Chúa Giê-xu đứng ở đằng sau lái giữ gối mà ngủ. Tại sao Chúa Giê-xu vẫn có thể ngủ một giấc ngon lành trong lúc này? Ngài há không biết sao? Ngài há không lo thuyền sẽ chìm sao? Chúa biết hết. Chúa biết trên biển đang có một cơn bão dữ dội, nhưng bão biển không làm Ngài hoảng sợ. Ngài hoàn toàn yên nghỉ trong sự quan phòng săn sóc của Cha Ngài trên trời. Hơn nữa, chính Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài có quyền trên toàn cõi thiên nhiên vì đó là tạo vật của Ngài. Chúa muốn dùng cơn bão để dạy cho môn đồ. Ngài biết các môn đồ đang vật lộn với cơn bão biển cách tuyệt vọng, nhưng Chúa đã cho phép cơn bão lớn xảy đến nhằm dạy cho những môn đồ biết tin cậy nơi Chúa cách sâu sắc hơn là dựa vào sức riêng mình. Khi giông bão trong cuộc đời xảy đến, có thể đó là những cơn bão thử thách, đau khổ, hụt hẫng. Chúng thường đến thình lình và hung hăng. Phản ứng thường tình của chúng ta là lo lắng, bối rối, sợ hãi vì tưởng dường như Chúa đang ở rất xa hoặc đang ngủ ở đâu đó đằng sau cuộc đời mình. Tuy nhiên, điều Chúa muốn thấy nơi chúng ta là hãy yên nghỉ, tin cậy Đức Chúa Trời, bởi không có một cơn bão nào trên đất mà đấng tạo hóa không thể làm cho bình tĩnh. Và cũng chẳng có một nan đề nào quá lớn đến nỗi Chúa trên trời không thể giải quyết được. Câu hỏi thứ tư: tuyệt vọng trước cơn bão biển, các môn đồ làm gì? Trong khi trận bão lớn đang cuồng nộ quanh họ, còn Chúa Giê-xu thì đang ngủ vùi ở phía sau lái. Tuyệt vọng trước hoàn cảnh thuyền sắp chìm, bây giờ họ mới chạy đến với Chúa và đánh thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Có ba điều chúng ta thấy ở nơi những người này. Thứ nhất, họ nghi ngờ tình yêu và quyền năng của Ngài. Họ nói: Thầy không lo sao? Dường như đây là một lời trách móc, trong khi mọi người đừng lo sợ trước sự việc tồi tệ đang xảy ra, còn Chúa thì sao không thấy có động thái tích cực nào để cứu chính Ngài và cứu những người khác? Trước đây họ đã từng chứng kiến khi nhìn thấy Chúa có quyền năng hơn tà ma, bệnh tật. Nhưng giờ đây khi đối diện với trận bão biển quá lớn sắp chết đến nơi rồi mà sao Ngài vẫn ngủ vui? Thứ hai, họ nghi ngờ ân điển của Chúa. Thầy không lo chúng ta chết sao? Chúa Giê-xu sai họ xuống thuyền qua bờ bên kia. Giờ đây, Ngài dẫn họ vào trong một tình huống dường như nguy hiểm trầm trọng khiến họ nghi ngờ ân điển của Ngài. Chúa không cứu họ để rồi bỏ rơi họ mặc cho họ sống chết ra sao. Ân điển của Chúa vẫn đuổi theo họ. Ngài không quên họ bao giờ. Khi giông bão, cuồng nộ khiến chiếc thuyền của cuộc đời chúng ta chồng chành dường như sắp chìm, nhưng chúng ta luôn được Chúa bảo đảm. Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Theo Hebrew chương 13 câu 5, Ngài không bao giờ để chúng ta chìm sâu xuống tận đáy cuộc đời này đâu. Thành Jerusalem đã từng cảm thấy bị Chúa bỏ quên, nhưng Chúa phán rằng, Si-ôn từng nói rằng, Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ ta, Chúa đã quên ta. Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Này, ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta, các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. Theo Ê-sai chương 49, từ câu 14 đến câu 16. Thứ ba, họ nghi ngờ sự bảo đảm của Ngài. Ngài phán cùng môn đồ rằng, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Chúa không hứa mọi việc sẽ suôn sẻ, cuộc đời này sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ ở cùng. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 20, và thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể vượt qua những thử thách giông bão của cuộc đời này. Chúa phán trong Ê-sai chương 40 câu 28 đến câu 31 rằng: Ngươi không biết sao? Không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt. Sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Câu hỏi thứ tư, chúng ta học được gì qua câu chuyện này? Tin Chúa, theo Chúa, làm theo lời Chúa không có nghĩa là chúng ta được miễn trừ mọi thử thách. Nghịch cảnh, giông bão, những điều chúng ta bất ưng ý hoặc không mong đợi nhưng chắc chắn sẽ đến trong cuộc đời của chúng ta. Điều này không có nghĩa là khiến chúng ta bối rối, lo lắng, bất an. Trái lại, Chúa muốn chúng ta luôn nương cậy nơi Ngài, nhìn sự việc bằng cặp mắt tích cực, đương đầu với nghịch cảnh trong sự tin cậy và hy vọng nơi đấng yêu thương mình. Phao-lô đã từng trải điều này. Ông nói trong thư Roma chương 8 câu 28, và chúng ta biết rằng mọi sự nghiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Mác chương 4 từ câu 35 đến câu 41 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 40 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chỗ đứng thật bình an, đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lấy. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Nay luôn đứng trên lời nghìn thu không khai hoan, luôn ngư vực kinh hãi đến như phong ba ngập tràn. Nhưng tôi luôn thắng do lời trường sinh Christ đã phán, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lấy. Đứng trên khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này.